Dạ vâng, xin được kính chào quý vị khán giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chính với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán và là thành viên của Financial Executive International và được vinh danh cho Markets Who's Who in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Từ phòng ghi âm của đài từ Dallas, Quốc Duy, anh Nguyễn Hoàng xin được gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan tại Houston và cũng như là gửi lời chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của chương trình Kinh tế Tài chính Sinh nghiệp hàng tuần và xin được kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào một cái giọng nói lâu lắm mới được nghe Quốc Duy và chào Nguyên Hoàng. Thời tiết tại Houston phải nói rằng là rất là đẹp. 83 độ đó là độ cao nhất, nhưng mà buổi sáng thì phải nói là tuyệt, trời nó mát, và buổi chiều thì cũng thế. Không biết ở bên Dallas thì như thế nào hả Nguyên Hoàng?
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý khán giả. Vâng, thưa cô Quỳnh Lan, ở trên này thì hồi sáng thì ngó vẻ âm u, nhưng mà bây giờ thì cũng là rất là đẹp, chắc có lẽ không thua gì Houston, thưa cô.
Dạ vâng, kính chào chị Quỳnh Lan, quý anh chị, kính chào quý khán giả của hai miền Dallas, Fort Worth và Houston ạ.
Dạ vâng, xin
được kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc một lần nữa. Thì như thường lệ chúng ta luôn luôn bắt đầu về tin về thị trường chứng khoán cho trong tuần nó như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng, một điều rất là khởi dậy cho stock market của Hoa Kỳ. Như quý vị đã nghe nhiều lần, có những kỷ lục mới, tuy nhiên trong cuối tuần này, đây là một kỷ lục ngoài ngay cả cái mức dự tưởng của tôi. Gần đây, stock market vẫn tiếp tục lên và lên một cách rất là vũ bão trong ngày cuối thứ Sáu. S&P 500 lên cái mức là 3.585 điểm. Dow Jones 30, 29.480 điểm. Có nghĩa là gần 29.500 điểm. Quý vị nhớ rằng trong mấy tuần trước đó, kỷ lục mới đó là khi Dow Jones lên 28.400. Nó đã qua cái thời mà trước Covid, quý vị nhớ là cái thời đó là Dow Jones chỉ có 28.200 thôi. Là trước Covid đó, kỷ lục của Hoa Kỳ đó. Mà gần đây đã lên đến 28.400, bây giờ lại thêm 1.000 điểm trên cái kỷ lục của cái kỷ lục. Thành ra đây là một chuyện rất là vui mừng cho nền kinh tế stock market. Mặc dầu tiểu thương hay là sự vật lộn của công ăn việc làm nó vẫn còn đó, nạn thất nghiệp hiện tại vẫn còn khá cao, mặc dầu trên đà đi xuống. Nasdaq là 11.829 điểm. Tất cả index nó đều đi chung một chiều hướng giống nhau. Russell 2000 là index những công ty nhỏ, 1.744. Giá dầu thô hiện tại đã lên được cái mức khỏi 40 đô la đôi chút. Nhưng quý vị nhớ là mấy tuần trước đó xuống 37, 38 đô la, thành ra giá dầu thô ở 40 đô la trong cái thời gian cận đại này thì cũng vui mừng, mặc dầu cái giá mà vẫn chảy tốt đường dài nào mà vẫn phải 55-60 đô. Giá vàng là 1.888 đô la, dưới cái mức cao điểm trong quá khứ là 2.000 đô la một lượng vàng, thì lúc này vàng đi xuống một chút, nhưng mà trong mấy tuần nay thì không có thay đổi bao nhiêu thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Như vậy là quả thị trường chứng khoán chúng ta thấy đã vượt cao với con số màu xanh mức kỷ lục rồi. Chúng ta thấy lên tới 29.480 điểm cho Dow Jones. Như vậy có lẽ cũng như là cả Nasdaq và S&P cũng thế. Thì thưa giáo sư, đây là một cái câu hỏi mà có lẽ nhiều người cũng muốn giáo sư có thể giải thích tại sao lại có cái lý do kỳ lạ như vậy, thưa giáo sư.
Vâng. Thật sự căn bản của kinh tế của Hoa Kỳ không thay đổi. Như quý vị biết đó, là Covid bây giờ đang hoàn thành trở lại trên Hoa Kỳ vào mùa đông. Cái điều này đã dự đoán từ lâu khi khí hậu lạnh, cái số tiêm nhiễm này nọ bị. Nhưng mà khi biết được Pfizer và BioNTech đó, đã thành công với cái vaccine, và họ hy vọng vào cuối tháng 11 này, có nghĩa là 2 tuần nữa, sẽ được FDA chứng nhận và an toàn. Hiện tại họ nói rằng cái vaccine đó là 90% hữu hiệu, thì cái đó quá đủ rồi. Thật sự trong người mình có cái sức kháng cự, vô là đã có sức kháng cự của thân thể mình rồi. Bây giờ cái vaccine mà thêm 90% thì rất là an toàn. Thì đó là một cái lý do mà tại sao cái sự lạc quan mặc dù nó còn nhiều tháng lắm chứ không phải là trong 1-2 tháng mà tất cả mọi người dân cũng được chuẩn ngừa. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa là họ vẫn lạc quan tin tưởng rằng dầu là Tổng thống Trump tái đắc cử hay là ứng cử viên Biden trở thành tổng thống đó, thì họ vẫn lạc quan rằng cái gói cứu trợ, cái chương trình cứu trợ kinh tế phase 2 của CARES Act sẽ được ban hành và cái chương trình này nó sẽ giúp nền kinh tế. Hai cái điều này nó đưa đến sự lạc quan của giới đầu tư, thì vậy họ nghĩ rằng đường dài, khi giờ đầu tư thì họ nghĩ đường dài, mặc dầu trong từ đây cho tới cuối năm thì căn bản kinh tế của Hoa Kỳ không thay đổi bao nhiêu thôi nhỉ.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thì cái hiện tại thì cái chuyện stock market lên thì ai cũng mừng, nhưng mà trong cái mừng đó vẫn có cái nỗi lo suốt 2 tuần nay, đó là cái chuyện vấn đề bầu cử. Thì thưa giáo sư, cái vấn đề bầu cử tại Hoa Kỳ kỳ này tại sao nó đến cái nông nỗi như thế này? Đâu là cái lý do nguyên nhân chính thưa giáo sư?
Vâng, vấn đề bầu cử thì nó rất là đa dạng, nó rất là phức tạp, nó rất là rắc rối. Và chưa bao giờ mình thấy một xứ Hoa Kỳ, một xứ dân chủ mà lại chia rẽ như đến mức này, nó trở thành như là đối thủ, gọi là thù nghịch với nhau. Từ xưa tới giờ đó, Hoa Kỳ đó, mấy chục năm về trước đó, là đảng Dân Chủ với Cộng Hòa, họ gọi là bất đồng ý kiến, thật sự là chính sách của hai đảng gần như là mặt trời mặt trăng, nhưng mà họ vẫn, cái danh từ mà họ nói rằng gọi là đối xử với nhau một cách rất là lịch sự, tên linh hùng biện đấy, thì hai người có thể hùng biện chí chóa nhưng mà ra ngoài vẫn bắt tay, vẫn có thể là bạn thân. Đó là chính sách chính trị Hoa Kỳ. Bây giờ cái khung cảnh đó nó không còn nữa, nó trở thành như thù nghịch, như là chơi những đòn rất là không có lịch sự ở trên mạng hay là này nọ. Rồi hệ thống bầu cử cũng vậy. Chưa bao giờ quốc gia Hoa Kỳ mà lại bầu cử vì cái nạn virus này, đã bầu cử mail-in ballot qua thư từ quá nhiều như vậy. Và cái luật bầu cử của Hoa Kỳ nó khác biệt ở cái điểm đó, là mỗi tiểu bang họ có cái luật kiểm soát chẽ hay là lỏng lẻo khác nhau, mà tiểu bang đó là Dân Chủ hay Cộng Hòa nó khác nhau. Ví dụ như Texas khá chặt chẽ vì đó là đại đa số đảng Cộng Hòa, sức khá chặt chẽ để kiểm tra gọi là hồ sơ lý lịch tất cả hết. Và có nhiều tiểu bang như Nevada hay những điều khác thì rất là lỏng lẻo. Và một cái điều mà chúng ta nên nhớ rằng đó, Hoa Kỳ là một quốc gia đó, sở dĩ thành công nhất thế giới từ xưa đến giờ và hiện tại mặc dầu đang gặp khó khăn nhưng vẫn là quốc gia lớn mạnh nhất trên thế giới, nhưng mà thành công không phải là người dân giỏi mà là cái hệ thống giỏi. Thật sự ra người dân nào cũng giỏi như nhau, người Nhật, người Mỹ, người Việt Nam, người nào cũng giỏi, nhưng cái hệ thống dở là quốc gia đó suy tàn. Mình thấy thời La Mã cũng vậy, đi về lịch sử, cái hệ thống quan trọng. Hiện tại cái điều cần cải chính là hệ thống bầu cử, không có gì quan trọng hơn là bầu cử tổng thống. Mà bầu cử tổng thống đó, mà cái mail-in ballot có nghĩa là gửi thư từ đó, mà không có thể kiểm chứng, đó là cái mail-in ballot đó, nó là thật sự in ra từ cơ quan chính quyền hay là người ta giả mạo. Mà cái người ký tên trên cái mail-in ballot đó, hệ thống supercomputer Hoa Kỳ đã gửi con người lên cung trăng mấy chục năm về trước mà bây giờ vẫn không dùng cái hệ thống computer để kiểm tra cái chữ ký hay là kiểm tra cái ballot đó. Là nó in từ tiểu bang, từ vùng địa phương chứ không phải từ trung ương. Ví dụ như quý vị dùng đồng tiền đô la mà tiền giả mạo là biết liền. Mình biết là tiền, nhìn con mắt người ngoài không biết nhưng mà đưa kiểm chứng là biết liền. Hoa Kỳ lại không áp dụng cái đó. Thật ra đó là cái căn bản, là cái mail-in ballot in từ địa phương. Và luật lệ bầu cử, mà luật lệ bầu cử là bầu cử của tổng thống liên bang hay là quốc hội liên bang, thì phải có một cái tên đa chung của liên bang mà kiểm kê chữ ký không có mà qua hệ thống supercomputer, và ngay cả in giấy ballot nó cũng không kiểm kê được là giấy giả hay giấy thiệt. Thành ra nó vấn đề nó rất là đa dạng. Đây là vấn đề mà tôi nghĩ rằng trong tương lai cần phải giải quyết. Tuy nhiên nó rất là khó, là tại vì chính trị bây giờ những nhà lập pháp họ cái giới hạn của họ chưa chắc gì thay đổi cái hệ thống bầu cử nay mai được, nhưng mà tôi hy vọng rằng với áp lực của người dân sẽ có một cái gì thay đổi, vì đây là căn bản của nền dân chủ, của một xứ lãnh đạo dân chủ của thế giới. Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Và cũng trong cái vấn đề về bầu cử thì được biết thì ông Joe Biden hiện tại là projected a winner, nhưng mà ông Trump thì cũng chưa có bỏ cuộc để fight for his right. Nhưng mà bây giờ mình tạm quên đi về cái problem của election, mà mình so sánh về hai đường lối của ứng cử viên Biden và cũng như là tổng thống đương nhiệm là ông Donald Trump đối với Trung Cộng, Âu Châu và cũng như là Việt Nam sẽ ra sao, thưa giáo sư?
Dạ vâng, anh Quốc Duy nói cái vấn đề đó thì tôi nghĩ đến một cái chuyện, đó là trong quá khứ khi mình nhìn vào bầu cử của Tổng thống Bush, của Tổng thống Obama, của Clinton đó, thì cũng giống như kỳ này mỗi lần mỗi tiểu bang họ đưa cái thống kê vô và khi thấy rõ ràng không ấy thì phần nhiều mấy cái major news network họ nói rằng họ project là một winner, thì kỳ này cũng vậy. Nhưng mà kỳ này nó khác kỳ trước là vì có nhiều cái tiểu bang quá nhiều mail-in ballot, có nghĩa là bầu cử qua thư đó, thì có cái sự gian lận và đếm thùng phiếu được gia hạn hay không gia hạn hay đếm như thế nào, cho nên nó có sự gian lận và chưa có cơ hội kiểm chứng. Thành ra những truyền thông báo chí họ vẫn theo cái cách hồi xưa là họ projected winner, nhưng mà thật sự truyền thông báo chí không có quyền gọi là chính thức đưa ra ai là thắng cử. Tổng thống Trump dĩ nhiên là không đồng ý và 71 triệu người dân bầu tổng thống Trump cũng không nổi. Nhưng mà truyền thông báo chí đã đưa. Mà cái điều trớ trêu là hiện tại đó, ngay cả tổng thống Bush là người đảng Cộng hòa mà cũng đã gọi vào để chúc mừng, và bao nhiêu tổng thống khác cũng chúc mừng, và nguyên thủ quốc gia cũng chúc mừng, vì họ tin vào cái hệ thống. Nhiều tiểu bang có cái sự chứng nhận của tòa án, có là court certification, nhưng mà một số tiểu bang vẫn chưa có, nhưng mà họ vẫn nghĩ rằng cái sự thay đổi nó có thể là giàu gian lận, nó không có đến mức mà có thể lật ngược. Thế cần cái điều này mình phải đợi thời giờ, mình có hy vọng hay không thì thời giờ sẽ trả lời. Về cái đường lối đối với chống với Trung Cộng, như quý vị biết nghe chương trình của tôi trong mấy năm nay, tôi hoàn toàn đồng ý và tán thành hệ thống thuế quan của tổng thống Trump. Tôi dùng cái danh từ gọi là liều thuốc đắng. Khi uống thuốc đắng thì nó hại đến thân thể mình, nhưng mà nó giết được con mình ung thư, ví dụ như vậy. Nhưng mà cái đường lối của ứng cử viên Biden, nếu mà ứng cử viên Biden trở thành tổng thống, thì ông nói ông gỡ bỏ thuế quan hoàn toàn, và ông kêu gọi cái liên minh để mà gọi là chống đối Trung Quốc. Vì hiện tại cái ý thức hệ của người dân, ý thức hệ của lưỡng viện quốc hội, trong đó có Dân Chủ và Cộng Hòa, và ý thức hệ của tất cả lãnh đạo trên thế giới đều nghĩ là Trung Cộng là đe dọa. Nhưng mà nếu mà gỡ thuế quan thì lấy gì để mà làm cái đòn bẩy? Đã 24 năm rồi, 24 năm có nghĩa là sao? 8 năm của Tổng thống Bush, 8 năm của Tổng thống Obama, 8 năm của Tổng thống Clinton chỉ gọi là đàm phán, thương lượng, và đâu vẫn là đó, Trung Quốc vẫn gian lận, vẫn gọi là xâm chiếm và gần như thông chiếm cái kỹ nghệ của Hoa Kỳ hay trên thế giới và về thương mại không công bằng. Thành ra gỡ thuế quan thì không có một cái hữu hiệu nào. Dĩ nhiên thuế quan có hại, nhưng mà cần phải cái đòn bẩy. Đó là những điều. Nhưng mà một cái khác biệt nữa là ứng cử viên Biden nói rằng thuế quan đối với Âu Châu sẽ gửi bỏ. Thì tôi đồng ý, tôi đi ở với phần đó. Là vậy, tôi đã nói từ lâu rồi. Tôi nói tôi ủng hộ Tổng thống Trump để hết mình để mà ở đường lối để chống Trung Quốc. Nhưng mà một võ sĩ lên đài chỉ đánh một võ sĩ thôi. Mình không có thể đánh tứ trụ, có thể đánh bốn địch thủ cùng một lượt trên võ đài được. Âu Châu mặc dầu xâm phạm thì chúng ta phải cảnh cáo và có những đường lối về chính trị, ngoại giao đủ thứ hết, và ngay cả những quốc gia mà gọi là thâm thủng cái hệ thống thương mại với Hoa Kỳ, trong đó có Nam Hàn, có Tài Quản, có đủ thứ hết, nhưng mà cần phải gỡ bỏ để tất cả có một cái liên minh. Đó là cái đường lối mà ông Biden nói rằng sẽ làm, thì tôi nghĩ rằng nó là cái điều cần phải làm để chú ý vào Trung Cộng, Trung Quốc là một cái đối thủ duy nhất. Nhưng mà đường lối của ông gửi bỏ Thái Quan tôi nghĩ là sẽ không có hiệu quả.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, trở lại với cái vấn đề là cái thuốc chủng ngừa vaccine của hãng Pfizer cũng như của hãng BioNTech á, thì giáo sư vừa nói là có vẻ như là có sự có thành công lên đến 90%, thì liệu là cái điều này chúng ta có thể đặt tất cả những cái hy vọng vào cái vaccine của hai công ty này hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, tôi dĩ nhiên là không có cái khả năng về trên phương diện y khoa, đây là show kinh tế. Tuy nhiên những gì tôi đọc được thì tôi xin chia sẻ với quý vị như sau. Theo những gì tôi biết được đó, cái hệ thống miễn nhiễm á, hay là chống vi khuẩn trong người mình á, nó có hai phần. Một phần á, nó gọi là innate immune system, có nghĩa là mình sinh ra, cha mẹ sinh ra như thế nào, cái DNA như thế nào là có cái hệ thống miễn nhiễm đó. Rồi cái phần thứ nhì nó gọi là acquired immune system, là cái hệ thống miễn nhiễm mà do mình tạo ra. Thì vaccine là cái điểm gọi tối thượng thừa của các acquired immune system đưa vào để tạo cho những cái cell của mình nó trở thành những cái memory cell, để khi mà con vi khuẩn vô trong người mình, khi con vi khuẩn nó vô trong người mình là như là một cuộc chạy đua. Chạy đua của cái sự miễn nhiễm gọi là chống vi khuẩn của thân thể mình trong vòng 1, 2 ngày, 3 ngày là quan trọng, tối quan trọng. Là tại vì nếu chống địch không kịp, đó, giống như là trên chiến trường vậy đó, chống địch không kịp đó, mà địch họ bao vây tứ phía đó, thì kể như là cái cơ hội chống nó rất là yếu. Thành ra như một chạy đua gấp rút mà địch bao vây. Thành ra vaccine là một cái điều rất quan trọng để tăng cái acquired immune system này. Thì công ty BioNTech và Pfizer đó, hai công ty đó, họ đã thành công và họ đã nói rằng 90% thành công, có nghĩa rằng những người vô được không những như chẳng những là không bị bệnh, dĩ nhiên là nó có những cái phản ứng, nhưng mà 90% là thành công. Thì nếu mà cuối tháng này, họ tiên đoán cuối tháng này sẽ được FDA chuẩn phê cho phép, gọi là chế tạo, gọi ồ ạt và bắt đầu phân phối. Họ nói rằng họ sẽ chế tạo cả triệu cái liều trong thời gian rất là ngắn, phân phối. Và Tổng thống Trump nói rằng sẽ dùng quân đội và hệ thống phân phối của tư nhân nữa để ồ ạt, đầu tiên là đi đến những người ở tiền chiến, có nghĩa rằng frontline professional health worker, là những người bác sĩ ở phòng ER, nhà thương, những người mà đang chống đối và để chữa bệnh nhân, những người đó được trước. Rồi kế đó là những người già cả yếu sẽ được sao, và sau đó là những người trẻ. Nhưng mà Hoa Kỳ dân số trên 330 triệu người, không ai cũng sẽ sẵn sàng lấy vaccine trong giai đoạn đầu. Cuối cùng thì tôi nghĩ đa số sẽ lấy, nhưng mà không ai sẽ, thì có thể 60-70% sẽ chấp nhận giai đoạn đầu. Thì cái sự hệ thống phân phối nó sẽ cần phải thời giờ, và nó rất có thể là nó hỗn tạp giai đoạn đầu. Nhưng mà nếu được chuẩn phê và được chấp thuận vào cuối tháng này, có nghĩa là 2 tuần nữa, cũng đó cũng là một lý do mà tại sao tốc bật kết vẫn mạnh lên. Thì tôi nghĩ rằng trong 2-3 tháng đầu sẽ đi đến những người healthcare professional, mà nếu lạc quan cho lắm mà nhanh cho lắm đó là qua hệ thống chuyển. Mà cái hệ thống chuyển nó không phải là chuyển qua gửi Federal Express là gửi được, có thể về cái hệ thống đông lạnh, phải cái xe có refrigerator và chứa như thế nào để bảo tồn cái vaccine đó. Mà cái lọ chứa cũng là cái vấn đề, là tại vì nếu mà cái lọ chứa hiện tại Hoa Kỳ nó đã gấp rút trong mấy tháng nay, trong chương trình War Speed của Tổng thống Trump đó, là chế tạo cái lọ chứa cái vaccine đó, lúc trước là không đủ, giờ có thuốc cũng không có lọ để chứa để bảo tồn cái vaccine đó, thì phải đủ và có hệ thống gọi là lưu trữ và chuyển giao. Thì đây là một cái điểm rất là hy vọng, nhưng mà đối với một người trẻ hay là bình thường, khỏe, nếu không phải cao niên, không phải yếu, không bệnh, thì tôi nghĩ rằng có nhanh cho lắm thì nữa cũng là tháng 6, tháng 7 năm tới thì mình mới nhận được. Khó có biết được như thế nào, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Nguyên Hoàng xin trở lại cái câu chuyện của giáo sư nói lúc nãy về cái chuyện thế giới bắt đầu ý thức được cái sự nguy hiểm của sự bành trướng của Trung Cộng. Thì đó là nói chung. Vậy riêng cái về lĩnh vực công nghệ, cụ thể như là cái sự bành trướng hiện nay của TikTok và Huawei, thì thế giới tự do cần phải lo ngại như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Đây là một cái điều mà tôi rất là lo ngại về cái đường lối của ứng cử viên Biden nếu trở thành tổng thống. Đây là một cái điều mà tôi nghĩ rằng nếu mà một người quá ngây thơ và nghĩ rằng thương lượng kêu gọi thế giới để áp đảo Trung Quốc, dĩ nhiên là cần liên minh, cần thương lượng, cần áp đảo hết, nhưng mà không có cái đòn bẩy hay một cái roi mạnh để trừng trị Trung Quốc thì họ không làm. Họ hứa hẹn, họ ký kết, họ làm và họ làm sau lưng. Thành ra những cái gọi là gián điệp mạng hay gián điệp qua hệ thống TikTok hay là gián điệp về con người hay là hệ thống an ninh hay là gián điệp ngay cả về hệ thống di dân du học hay là tất cả quân đội này, nó lan rộng rất mạnh. Mà nguy hiểm nhất là hai công ty mà đã được nâng cao cái cấp nguy hiểm đó là Huawei và TikTok. TikTok là phổ thông. Trên 100 triệu con dân Việt Nam, Hoa Kỳ đang xài. Hiện tại cái deadline mà Tổng thống Trump đưa ra đã bị tòa án gọi là xét xử và gia hạn thêm 15 ngày nữa. Không bắt buộc là TikTok phải đóng cửa tại Hoa Kỳ vì chưa được gọi là thu mua bởi một công ty của Hoa Kỳ. Thành ra cái điều này tôi rất là lo ngại. Nếu mà ứng cử viên Biden trở thành tổng thống đó, thì cái chương trình này có thể đi vào cái ngõ cửa, vì ông Biden có vẻ là muốn gọi là chiều cái số cử tri hơn là lo cho an ninh quốc gia. Tôi rất là lo ngại vì TikTok đã chứng minh là một cái mạng dùng để giải trí, nhưng mà quân đội của Ấn Độ đã bị Trung Quốc dùng TikTok để theo dõi trong cái chiến tranh biên giới và rất nhiều quốc gia đã cấm điều này. Mà nếu mà không xử lý trước khi ngã ngủ tòa Bạch Ốc đi vào tòa ai là điều quan trọng. Huawei 5G đó là một công ty với khả năng tài chính mạnh vô cùng. Đó là một công ty đi về cái technology 5G trước thế giới, nhưng mà thế giới bây giờ bắt đầu đuổi kịp theo. Rất nhiều công ty, trong đó có Cisco Hoa Kỳ đang ráo rút gọi là đuổi theo, và công ty ở bên Thụy Điển là Telenor này nó cũng đuổi kịp, nhưng mà mắc mỏ hơn. Và đây là một công ty của Đảng Cộng sản, họ sẵn sàng tài trợ với cái giá tiền rất rẻ. Một cái hệ thống 5G, Tổng thống Trump đã nâng cao cái ý thức hệ rằng nếu mà thế giới đi vào, thì đó là một cái hệ thống mà cái vận tốc nó nhanh gấp trăm lần của 4G, mà khi đi vào là tất nhiên là hoàn toàn bởi sự kiểm soát của Huawei. Mà khi một quốc gia nào đi vào thật sâu với 5G đó, thì từ hệ thống nhà thương, ngân hàng, cho tới hệ thống bầu cử, cho tới gọi là phi thuyền, cho tới quân đội, nếu mà không tách rời hai cái hệ thống này của an ninh quốc gia, và tất cả đều vào cái tầm kiểm soát của Huawei, là một công ty của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chương trình cấm vận Huawei không được mua những cái chip của Hoa Kỳ đã hữu hiệu một phần, và cần phải tiếp tục siết chặt, mặc dầu họ có những cái đường lối đi sau lưng để họ mua qua những cái chi nhánh ngoại quốc của Hoa Kỳ. Mà nếu mà nghĩ rằng ngây thơ thương lượng và đàn áp và ký tên á, thì nó sẽ không đến đâu. Đó là cái điều mà tôi lo ngại nhất trong những thời gian gặp tới này thật.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và cũng nói về cái vấn đề bầu cử thì Quốc Duy có nhớ là một lần ông Biden ổng có cuộc phỏng vấn đó, thì ổng có nói là ổng muốn Trung Quốc là he wants China to grow, thì cái đó là cũng là một trong cái câu mà rất là đáng sợ, tại vì ổng muốn Trung Quốc phát triển hơn thì người dân Hoa Kỳ lại sợ hơn. Và nếu chăng mà Tổng thống Donald Trump thất cử thì thương ước CPTPP và cũng như là RCEPP cần được đối đầu như thế nào để chặn đứng tham vọng của Trung Cộng, thưa giáo sư?
Vâng, đây là một cái mối lo ngại thứ nhì của tôi. Là vì như quý vị biết đó, thời Tổng thống Obama họ đã làm TPP và Tổng thống Trump nói rằng như vậy sẽ mất công việc làm nên rút ra. TPP đổi dạng trở thành CPTPP, có nghĩa là Comprehensive TPP, thì trong đó không có Hoa Kỳ. Mà trong Wall Street Journal ngày hôm nay nói rằng cái TPP đó, cái CPTPP đó không có Trung Quốc, nhưng mà mới gần đây họ đưa ra một cái phần gọi là phụ thuộc trong cái CPTPP này có Trung Quốc, và 14 quốc gia trong cái CPTPP này sẽ có thể làm ăn với Trung Quốc. Tôi lo ngại vô cùng khi Hoa Kỳ rút ra và không đàm phán. Phó Tổng thống Biden nói rằng ông sẽ thương lượng trở lại để gia nhập trở lại TPP, vì cái khối ASEP đó là một khối thương mại do Trung Quốc chủ chốt, không có Hoa Kỳ trong đó. Một cái khối mà cái nền kinh tế trên mấy chục quốc gia với cái trị giá là 4.000 tỷ đô la, có nghĩa $4 trillion, không có Hoa Kỳ. Mà nếu Hoa Kỳ đứng ngoài mà không tham gia vào CPTPP và ASEP đang được thành hình, hiện tại đang thành hình gần xong rồi, thành ra tôi lo ngại vô cùng. Tôi hy vọng là đời tổng thống tới, dầu là Biden hay là Trump, cần phải tham gia vào cái CPTPP, nhưng là dĩ nhiên là phải thương lượng như thế nào để có lợi Hoa Kỳ, không thể đứng ngoài vòng hoàn toàn như Hoa Kỳ đã rút lui trong mấy thời gian của tổng thống Trump. Cần phải gia nhập vào cái khối đó để ảnh hưởng kinh tế cho những quốc gia trong Đông Nam Á hay là trong Á Châu thôi.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Một lần nữa xin hẹn với quý thính giả vào chương trình Kinh tế Tài chính Sĩ nghiệp hàng tuần vào mỗi một buổi trưa thứ bảy. Xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư cùng với Quốc Duy và Nguyên Hoàng. Xin chúc tất cả quý thính giả cùng quý vị một cuối tuần luôn luôn được dồi dào sức khỏe, được bình an và hạnh phúc. Chúng ta sẽ nói chuyện lại với nhau vào lần tới.
Dạ vâng, xin chào.
Dạ vâng, xin được cảm ơn cô Quỳnh Lan, cảm ơn giáo sư, cảm ơn anh Nguyên Hoàng đã cùng với Quốc Duy được họp chương trình này, và xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ sau.